Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.
Hàng không giảm tối đa chậm hủy chuyến cao điểm Tết.
Cảnh giác trước tình trạng mạo danh tin nhắn của ngân hàng dịp cuối năm.
Ả Rập Xê Út, UAE bác bỏ thông tin OPEC cộng, thảo luận tăng sản lượng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 22 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao Quốc hội đã có kỳ họp chất lượng, nhất là trong các phiên thảo luận, chất vấn, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới nhiều nội dung nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh sửa đổi luật đất đai. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ xã, phường, khu phố phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, nơi địa bàn công tác, ra sức đóng góp, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân, xử lý kịp thời các vấn đề trên địa bàn.
Cũng trong ngày hôm nay 22 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình do Bộ Công an tổ chức và trao thư khen các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nói chung và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, pháp luật, chiến lược, chương trình về phòng chống ma túy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy, nhất định không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa, tăng cường công tác cải cách hành chính để tăng hợp tác kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, trong đó có cộng đồng bà con gốc Việt. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp nói chuyện với tập đoàn Viettel, ban lãnh đạo các công ty cao su Việt Nam tại Campuchia và 300 cán bộ nhân viên người Việt Nam và người Campuchia làm việc cho các công ty cao su Việt Nam tại tỉnh Kampong Thom, chứng kiến Medphone trao tặng hệ thống hội nghị truyền hình cho tỉnh Kampong Thom.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, ngày 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đây là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời đúc kết những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn để giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tối đa việc chậm hủy chuyến bay, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không đối với hành khách trong trường hợp chậm hủy chuyến. Trong đợt cao điểm này, các hãng hàng không cho biết sẽ tăng thêm khoảng 8.000 chuyến bay. Đồng thời, mặt bằng vé máy bay Tết cũng sẽ tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái.
Còn đối với các hoạt động vận tải đường bộ từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng cho biết sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, túc trực trên các tuyến giao thông chính nhằm kiểm soát xử lý nghiêm các xe khách chở quá số người quy định, dừng đỗ đón trả khách sai quy định, chèn ép xe khác để bắt khách trên đường.
Hôm nay ngày 22 tháng 11, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an tiếp tục thí điểm liên thông hai nhóm dịch vụ công tại Hà Nội. Cụ thể, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tháng tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Thời gian thí điểm triển khai từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị thí điểm sử dụng các thiết bị có sẵn như camera giao thông và giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu bậy, làm căn cứ xử phạt trực tiếp các đối tượng vi phạm, đồng thời đề xuất thí điểm cắt điện, nước, các công đoạn sản xuất trong quá trình cưỡng chế xử phạt hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả để bảo vệ môi trường đối với những đơn vị vi phạm.
Trước tình trạng cá chết liên tiếp, diễn ra tại Hồ Tây những ngày qua, UBND quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiến hành đánh bắt, giảm mật độ cá ở Hồ Tây, đồng thời sẽ vớt tảo, vớt cá chết, sục khí oxy để hồ thông thoáng. Các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động xả thải trái phép, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Trong thời điểm cuối năm, các ngân hàng cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn của ngân hàng tiếp tục gia tăng trở lại. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng bao gồm mạo danh nhân viên ngân hàng, gửi một số đường link liên kết qua tin nhắn nhằm lừa đảo chiếm đoạt hoạt động thông tin và tiền trong tài khoản của khách hàng, hoặc chiếm đoạt SIM viễn thông gắn với tài khoản thanh toán để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo nêu trên.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa bác bỏ thông tin tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC Cộng đang thảo luận việc tăng sản lượng dầu mỏ, đồng khẳng định rằng thỏa thuận về cắt giảm sản lượng sẽ được duy trì cho đến hết năm 2023. Các quan chức Ả Rập Xê Út khẳng định việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ được thúc đẩy bởi các điều kiện thị trường và có thể điều chỉnh khi thị trường thay đổi nhằm duy trì sự ổn định của nền kinh tế thế giới trước những thách thức hiện nay.
Trong một diễn biến khác, Nga cho biết không có kế hoạch cung cấp dầu mỏ hoặc các sản phẩm từ dầu mỏ cho các nước áp giá trần đối với mặt hàng này của Nga. Thay vào đó, Moscow sẽ xem xét lại nguồn cung cho các đối tác, định hướng thị trường hoặc cắt giảm sản lượng. Đồng thời, người phát ngôn công ty Transneft điều hành đường ống dẫn dầu của Nga cũng cho biết doanh nghiệp này đã nhận được yêu cầu của công ty điều hành đường ống dẫn dầu Uchaznafta của Ukraine về việc tăng phí vận chuyển dầu của Nga qua lãnh thổ Ukraine và đang nghiên cứu các đề xuất này.
Chính quyền Ukraine hôm nay ngày 22 tháng 11 đã lên tiếng kêu gọi cư dân thủ đô Kiev và một số khu vực lân cận hạn chế sử dụng điện trong khi lực lượng chức năng đang cố gắng khôi phục hệ thống điện bị phá hủy trong các cuộc tấn công. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy nhiều hệ thống điện tại Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện sử dụng. Giới chức nước này dự đoán tình trạng mất điện sẽ kéo dài đến hết tháng 3 năm sau.
Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia ở khu vực Tây Phi phối hợp hành động quân sự và thực hiện tốt việc quản trị để có thể loại bỏ những hiểm họa của chủ nghĩa bạo lực cực đoan và khủng bố trong khu vực. Phó đại diện đặc biệt của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Tây Phi và vùng Sahel, bà Giovanni Biha cho biết đang kêu gọi thành lập một mặt trận thống nhất để giải quyết các lỗ hổng và xây dựng khả năng phục hồi nhằm ứng phó với những hiểm họa đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa tuyên bố đang đối mặt với tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất, phức tạp nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. Số liệu vừa công bố sáng nay ngày 22 tháng 11 cho thấy thành phố này đã báo cáo tổng cộng 1.438 trường hợp dương tính trong cộng đồng một ngày trước đó. Trong đó, có tới 207 người được phát hiện bên ngoài khu vực cách ly.
Còn tại Hàn Quốc, trong vòng 24 giờ tính đến ngày 22 tháng 11, cũng đã ghi nhận 45 ca tử vong và hơn 72.000 ca mắc mới COVID-19. Giới chức y tế nước này dự báo số ca mắc COVID-19 theo ngày có thể tăng lên tới 200.000 ca vào tháng 12 tới và bày tỏ quan ngại về một đợt bùng phát dịch mới trên cả nước trong mùa đông này, song song với đợt lây lan virus cúm mùa.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hôm nay ngày 22 tháng 11, Lionel Messi và đội tuyển Argentina sẽ có trận đấu ra quân tại World Cup 2022 khi chạm trán với Ả Rập Xê Út tại lượt trận đầu tiên của bảng C diễn ra vào 17 giờ. Đây là một trong những trận đấu được mong chờ nhất tại vòng bảng World Cup 2022, khi mà đây gần như sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao người Argentina Lionel Messi.
Ở khung giờ 20 cho đến 23 giờ, sẽ lần lượt diễn ra các trận đấu giữa Đan Mạch và Tunisia, Ba Lan đấu với Mexico. Nếu như cặp đấu Đan Mạch với Tunisia có nhiều chênh lệch, thì cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Mexico hứa hẹn sẽ xuất hiện những diễn biến bất ngờ do trình độ của cả hai đội là khá tương đồng.
Sau cùng là màn ra quân của đương kim vô địch Pháp gặp Australia diễn ra vào 2 giờ sáng mai ngày 23 tháng 11. Mục tiêu của những chú gà trống Gaulois chắc chắn là bảo vệ thành công chức vô địch. Do đó, một chiến thắng đầu tay tại bảng D là cần thiết để tạo đà cho Pháp tiến xa tại giải đấu năm nay.
trước trận ra quân của đội tuyển Argentina với đội tuyển Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ bảng C World Cup 2022, Lionel Messi đã có những trải lòng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, có lẽ là lần cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Siêu sao người Argentina chia sẻ, anh và các đồng đội hiện tại không cảm thấy bất cứ áp lực nào và cá nhân anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Diễn biến khác ngoài sân cỏ, sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng từ đầu tháng 11, ngôi sao số 1 của đội tuyển Hàn Quốc Son Heung-min hiện tại vẫn đang bỏ ngỏ về khả năng ra sân trong trận gặp Uruguay vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Trong lần xuất hiện trên truyền thông duy nhất cho đến nay tại Qatar vào ngày 16 tháng 11, Son Heung-min cho biết anh chưa sẵn sàng tuyên bố về khả năng ra sân và sẽ chỉ công khai trước từng trận đấu tùy thuộc vào việc tiến triển của chấn thương.
Tiền đạo cánh Rafinha của đội tuyển Brazil mới đây chia sẻ, Seleção sẽ chọn lối chơi tấn công trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 trước đội tuyển Serbia, bất kể việc cầu thủ nào có tên trong đội hình xuất phát. Mặc dù huấn luyện viên của đội tuyển Brazil chưa đưa ra đội hình thi đấu chính thức, nhưng theo Rafinha, với việc Vinicius Junior góp mặt trên sân, đội tuyển Brazil sẽ có thể triển khai bóng nhanh hơn, trong khi Paqueta sẽ giúp Seleção trở nên nguy hiểm hơn từ tuyến giữa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mong muốn giúp bệnh nhân bị đột quỵ hay tổn thương não linh hoạt hơn, có thêm niềm vui lạc quan trong cuộc sống. Hơn 7 năm qua, Bệnh viện An Bình thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một phương pháp trị liệu vô cùng đặc biệt. Đó chính là một lớp học vẽ miễn phí ngay giữa lòng bệnh viện.
Phương pháp này đã hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng trăm bệnh nhân, đặc biệt là giúp cho các học viên nơi đây có được những trải nghiệm thật quý giá trong quá trình trị liệu của mình.
Đều đặn hàng tuần, ông Lê Cao Nguyên, một bệnh nhân đã từng bị tai biến, vẫn đều đặn từ Bà Rịa Vũng Tàu lên thành phố Hồ Chí Minh để tham gia lớp vẽ tranh đặc biệt, vừa để tập phục hồi các chức năng, vừa tìm niềm vui cho chính mình. Ông Nguyên cho biết.
Khi mình đến đây là có rất nhiều người cùng tham gia và mình sẽ cảm thấy là nếu mà cá nhân chú thấy những người cùng cảnh ngộ như mình, thì mình sẽ đỡ một cái bi quan hơn. Vì biết đó là cái việc mà nó cũng bình thường trong xã hội.
Còn anh Nguyễn Văn Tuấn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây vốn là một thanh niên khỏe mạnh, là trụ cột của cả gia đình. Thế nhưng căn bệnh xuất huyết não đã khiến anh Tuấn bỗng dưng thành người bệnh. Muốn làm gì cũng cần phải có sự hỗ trợ của người thân. Anh Tuấn chia sẻ, nhờ tham gia lớp học vẽ này mà tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm đi được phần nào.
Suy nghĩ của mình thì một khi nó nặng đầu lắm. Mình suy nghĩ nhiều cái thứ đó, tiêu cực cũng có. Nên là mình vẽ gặp mấy chú rồi cũng giống như hoàn cảnh của mình. Nói chung là bây giờ là mình cởi bỏ tâm trạng mình ra được rồi. Nó nhẹ nhõm đi quá.
Gọi lớp học vẽ này là lớp học đặc biệt, bởi những học viên là những người bệnh bị tai biến, tổn thương não. Còn giáo viên đứng lớp lại là những y bác sĩ, sinh viên tình nguyện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn lớn nhất của các tình nguyện viên, các y bác sĩ khi mở lớp học này là làm sao để người bệnh được ổn định về tinh thần, nhanh chóng hồi phục.
Thấy người bệnh phục hồi qua từng ngày một và qua đó thì cảm thấy là người bệnh cảm thấy muốn gắn kết với lại lớp học. Mỗi tuần thì người bệnh đều muốn là đến thứ sáu để đến cái lớp vẽ của mình và gặp gỡ những cái người bạn cùng chung cái lớp của mình. Thì đó là cái niềm hạnh phúc nhất của đối với bệnh viện và cũng là mong muốn của bệnh viện đối với người bệnh.
Những bức tranh dù còn nguệch ngoạc, thô sơ nhưng đều được giữ lại, đem đi đóng khung và được treo trang trọng trên tường dọc hành lang của khoa phục hồi chức năng. Những bức tranh sặc sỡ sắc màu là niềm vui, niềm tự hào và là hy vọng của mỗi bệnh nhân được trở lại bình thường, được hoạt động như trước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.